Thưa Thầy, hồn là điểm dương, vía là điểm âm, là hai điều nhìn chính trong bản thể. Chúng sinh muốn thành đạt, trước nhất là phải tìm ra hồn và vía của mình. Vậy khi hành giả đi tìm vô vía, thì trong điển giới rất nhiều tầng lớp hư hư thực thực. Vậy làm sao tìm vô vía của mình khỏi bị lặp lại? Có bao giờ trong cuộc hành trình tiến hóa trở về nguồn cội, có bị thay thế bởi vô vía khác không? Xin Thầy chỉ dạy.
Vì cái duyên điểm không có sai lầm, mà người tu cũng có điểm, có tái hợp, cho nên nhiều khi nó bị sai lầm giai đoạn. Cho nên nhiều người phối hợp lẫn nhau một thời gian rồi muốn chuyện ly tán thì nó không có đúng tầm điểm quan của đôi bên. Cho nên vợ chồng giai đoạn tư lý gì là điển không thông nữa. Nếu thông thì thật sự kính nể và thương yêu lẫn nhau. Duyên mái ấm là xây dựng của Thượng Đế.
Cảm ơn Thầy.
Những cây trên trời đều đại diện cho sinh mệnh linh thiêng của người. Các vị thánh tiên muốn kiểm soát công quả của người đời, chỉ việc mở mắt huệ nhìn vào gương đó là thấy rõ tất cả. Mục đích của việc tu đạo là bồi dưỡng cây đó sao cho nở được hoa đạo, kết được trái đạo. Nếu như phàm nhân vui sướng thì hoa linh mệnh trên trời bừng nở, còn phiền muộn thì héo tàn, lá rụng khí chết. Bởi vậy người đời phải dùng tâm thay đổi hoàn cảnh để bảo vệ sinh mệnh của mình một cách tốt đẹp. Có như vậy, sau khi thoát xác linh mệnh, mới có thể hưởng được quả đạo to lớn. Những cây đó đều là nguyên linh của các thứ cây ở dưới trần gian, đương thời ngũ lão sinh đẻ nuôi nấng các nguyên linh. Mộc công tôi cũng chia sẻ một phần trách nhiệm. Nhân loại sinh ra đời là bắt nguồn từ cây cối và hoa cỏ. Cây hướng dương nên sức lực mạnh mẽ, đại diện cho nam tính. Hoa hướng âm yếu đuối mau tàn tạ, đại diện cho nữ tính. Chúng tượng trưng cho trạng thái nam nữ sinh hoạt ở thế gian. Chỉ cần thế gian đẻ ra một đứa con trai, nguyên linh của cây liền nảy mầm trên đất. Nếu như sinh con gái, ắt nguyên linh của hoa cũng đơm nụ. Dưới trần nói rớt xuống đất, trên trời nói ra khỏi đất. Nguyên linh ban cho chủng tử ở trần gian gọi là tinh và noãn. Trong lúc nuôi nấng thai nghén bào thai cũng là lúc chủng tử được vùi trong đất. Một sớm nảy mầm cũng là lúc bào thai chào đời. Nếu như chủng tử ung thối, biến dạng hay bị tổn hại thì bào thai cũng biến hình chết trong bụng mẹ hoặc bị đẻ non. Người và trời, mỗi cái hít hà đều có quan hệ hỗ tương, mỗi hơi thở đều có sự tương giao mật thiết. Nguyên linh của các cây hoa trên trời đều có ảnh hưởng đến sự sinh đẻ nuôi nấng dạy dỗ cùng sức khỏe của trẻ thơ dưới trần gian. Duyên sinh, thưa nguyên hình của loại cây trước kia, thấy ở địa ngục tại sao lại giống hệt loại cây ở đây? Đế quân, thiên đàng, địa ngục, trần gian đều vốn do cùng một tâm sinh ra. Nguyên linh người đời được ghi chép vào ba cuốn sổ, một cuốn ở tại thiên đàng, một cuốn ở dưới địa ngục, một cuốn ở trần gian. Thiên đàng lưu giữ sổ gốc của các nguyên linh, địa ngục, trần gian là sổ ghi các linh hồn. Con người giáng sinh xuống thế gian là do trời gieo chủng tử, rắc linh thai. Sau khi chào đời vốn có linh khí tròn đầy, trải qua sự nhiễm trược hồng trần, tình dục xâm chiếm, tinh thần phá tan, thành phải gánh vác nghiệp quả nặng nề. Do đó, có người bị đầy ải dưới chốn hang sâu bùng lầy địa ngục, chẳng còn sức linh thiêng trở lại thắng cảnh nguồn cội. Thiên đàng, địa ngục đều có nguyên linh của các loại cây là hiện tượng phản chiếu trạng thái hoạt động của thế nhân. Trời như tấm gương vĩ đại, nhất cử nhất động ở thế gian đều phản ảnh vào trong gương, rồi lại chiếu rọi xuống địa ngục. Tam tài, đất trời người, hợp làm một như máy quay phim, theo dõi, tung tích, mảy may, không giấu giếm nổi. Cho nên nói, tim đen trong phòng tối, bị mắt thần như điện soi sáng, tiếng người đời nói thầm, trời nghe như sấm nổ, người đời đã biết dùng máy quay phim để thâu hình những hành động của một kẻ nào đó, trên trời há lại chẳng có thứ mấy đó sao? Con người ở giữa trời và đất vô phương trốn tránh khỏi mắt điện trời. Mỗi cử chỉ, mỗi hành động, mỗi lời nói, mỗi việc làm đều hiện rõ trên tấm gương vĩ đại của trời. Những cây trên trời đều đại diện cho sinh mệnh linh thiêng của người. Các vị thánh tiên muốn kiểm soát công quả của người đời, chỉ việc mở mắt huệ nhìn vào gương đó là thấy rõ tất cả. Mục đích của việc tu đạo là bồi dưỡng cây đó sao cho nở được hoa đạo, kết được trái đạo. Nếu như phàm nhân vui sướng thì hoa linh mệnh trên trời bừng nở, còn phiền muộn thì héo tàn, lá rụng khí chết. Bởi vậy người đời phải dùng tâm thay đổi hoàn cảnh để bảo vệ sinh mệnh của mình một cách tốt đẹp. Có như vậy, sau khi thoát xác linh mệnh mới có thể hưởng được quả đạo to lớn.
Khung thiên đàng vô ký và địa ngục vô ký bắt đầu bắt nó khung thứ tê tam đa. Khoa học bộ nguyên tử cái gì ở trong hai con bắt đầu còn là một siêu khoa học và huyền bí. Cái đó học học với khoa bây giờ đạt vào hai cái. Bắt đầu hai con đó thì một vô ký là thế này, một phó là vô ký thôi. Đọc hai cái đó khoa học mới thấy rõ. Một cái xác nhận là cái hồn bất diệt.
Dứt tắt là để cứu phần hồn. Phần hồn lãnh đạo của tiểu thiên địa này, làm chủ tiểu thiên địa này, chứ không phải cái tiểu thiên địa này lãnh đạo phần hồn. Đừng có đi ngược lại mặt cổ. Phần hồn là sự sáng suốt đóng góp cho cái tiểu thiên địa này, bảo vệ cái tiểu thiên địa này, cho cái tiểu thiên địa này không có bảo vệ được cho phần hồn. Hãy nhớ đó. Cho nên nói kỳ này là kỳ chót, không tu không trở về thanh tịnh với chính mình uổng lắm. Hồn vía không tương hội tan rã, còn khổ hơn cái nghiệp ở trần gian của chúng ta mang, khổ nhiều lắm. Nói địa ngục người ta không biết, mà phân tích cho kỹ người ta thấy địa ngục rõ ràng, càng ngày càng đi xuống địa ngục. Lo tiền tình duyên nghiệp nguồn điển chỉ có đi xuống thôi, vợ chồng ân ái chỉ tiêu hao thôi, hôn tân và tiêu hao thôi. Mà thích người thế gian thích, một lần như vậy là tiêu hao và hôn tân, nó nhục nhã vô cùng. Chúng ta hiểu được không phải là cái tâm, sẽ làm cái chất giác sai chuyển tâm thức, hư độ cùng sanh. Điều đó là điều cần thiết, và không làm những điều không cần thiết dứt khoát là vậy. Không làm những điều không cần thiết nữa, phải làm những điều cần thiết, thì lúc đó chúng ta mới tiến về lãnh vực thanh tịnh và sáng suốt được. Lúc đó con sẽ tràn đầy từ bi và cứu độ con của con, cũng như vợ con, không sao. Một giai đoạn ngắn thôi, nó trở về thanh tịnh, và lúc đó chúng ta thấy nhiệm vụ làm việc ở trần gian này bằng sự thanh tịnh chứ không bằng lý thuyết nữa. Tự nhiên nó hình thành trong sự thanh tịnh.
Tôi với Charlie đứa nào mà dục nó qua nói ba ngày ba đêm hết dục.
Dục thì hết nổi luôn.
Bắt ôn nước xong rồi. Thức quá mà. Cái giờ không có tiền. Trời điểm cũng có tiền lê ốc. Tôi qua nói ba ngày ba đêm hết dám. Mà có cái tôi nói người dục thì đè lấy cục nước đá nắm chặt tay. Nắm chừng là cục nước đá tan tê tay thì nó hết dục. Chứ ở con đường nó biết làm, để con nước đá này nắm thiệt chặt, đừng đừng dục rồi chặt nó hết. Nó hay như bởi vì cái này thuộc về tim mà, cái dục là cái tâm lực nó tạo ra cái dục, mình cho cái tim nó tản lạnh như thì cái dục nó tiêu. Thử á, lấy cục đá nắm về là biết rồi. Như cái tâm lực nó hút đó.
Nó không có thuộc về hạnh
không? Nó tâm lực, cái dục là cái tâm lực. Cho nên đừng ngồi thiền bây giờ mình nghĩ chuyện dục, chút nữa đi dục là thiền được rồi đó. Đòi hỏi đó. Lấy cục đá nắm tay nó hết dục. Cái tâm lực, người ta có thiên lực, tâm lực, địa lực, cái xác nó này. Tâm lực là quán, tâm lực là nó tạo cái dâm.
Cũng địa lực
này thôi. À, địa lực là cái xác này, ngũ hành thu hút. Ủa, thiên lực là quá giải. Cái mình tu, mình niệm trung tâm bộ đầu, mình hướng về thiên lực, nhưng quá nhiều.
Mặc dù cùng gia đình, mà mỗi đứa con là con số mạng khác nhau
hơn. Cho nên anh thấy vượt qua đủ loại bông, bông nào cũng phát triển. Nó được tự do phát triển thì nó phát triển trở về như mong muốn. Mà mình cũng gia đình là cha, mà quản lý con, đề đạo con không bao giờ phát triển. Lo cho con là phục vụ theo ý của nó phát triển. Thì nó sẽ phát triển cũng như cây bông. Anh trồng cái loại phân này, phân hữu cơ hay phân nước thực vật thì cũng bón không được. Không nên làm quá. Cái luật nhân quả, tại sao nó có hiện diện trong gia đình? Tại sao nó đầu thai nó làm con quan mà nó không làm con người khác? Cái luật nên trả. Hiểu không? Cái luật nó là cái thù của mình mà bây giờ nó làm con mình để hàn gắn lại cái tội của con mình. Mà mình là kẻ thù của nó, hay là mình ân nhân của nó, mình dựng tên đền hoàn trả lại thế nào. Hay là mình đang trả thế nào cho nó. Cho nên cái lực cha con ở thế gian không có thể lấy cha là lớn hơn con. Nhiều khi đứa con nít ra nó nói một câu cha mẹ phải ăn nào. 4 tuổi, ba má đừng buồn. Trong lúc giận, nó nói ba má đừng buồn. Đau lắm. Khi mà hai vợ chồng đổ vỡ, nghe đứa con nít ba má đừng buồn thì cả nhà cho đến suy nghĩ. Cho nên cái duyên ở thế gian hàng gắn về sự tinh vi chân lý vũ trụ của Đạo Phật. Cho nên chúng ta phải hiểu cái luật nhân quả. Không nên nói là tao là cha, tao muốn mày thì như vậy là như vậy. Tật lắm. Không biết điều khiển thì hư cái thiên cơ. Tôi như thợ sửa máy. Anh lấy cái gian rồi nó đi gắn tập vô cái chỗ khác rồi làm sao nó chạy được. Cái chỗ nào nó trở lại vị trí đó. Cho nên mình dùng cái vườn hoa. Cỏ có cỏ phát triển. Bông cúc có bông cúc phát triển. Mà bông hồng có bông hồng phát triển. Sao? Mà nó được đứng riêng một chỗ mà cái này chèn ép cái kia là không bao giờ có sự phát triển. Mình muốn có con với gia đình là mình có một người hoa để cho trăm hoa đưa một đẹp. Cho nên họ không hiểu. Họ thế gian này không hiểu, họ làm chính trị, họ lấy một cái chủ thuyết để bắt mọi người phải theo một cái chủ thuyết tập lắm. Tự do mọi người đóng góp thì sao họ mới tập. Họ lấy một chủ thuyết đè bẹp những người đó. Những người đó nó trình độ nó quá hẳn chủ thuyết đó, làm sao mà nó bị một cái chủ thuyết đó. Họ thất bại hậu quả ở chỗ đó. Không hiểu cái luật vay trả vũ trụ. Muốn hiểu cái luật vay trả vũ trụ rất dễ dàng. Bên này anh thấy món ăn ngon, anh ăn cho người. Tức là bụng. Thấy không? Anh ăn vừa phải, anh thấy khỏe, anh chặt. Có luật lệ đàng hoàng. Chúng ta đang sống trong luật trời chứ không phải luật cơ đời. Để đi vô sòng bạc, anh tha, anh cờ bạc, anh đánh, anh ăn thì mùi đầu, anh cứ ăn được trăm, đập thua chút luôn. Ở đời này cũng vậy. Buôn bán làm ăn, chúng ta tôi mở cái tiệm này, khá tôi mở thêm cái nữa, tôi làm cái branch, sau này tôi chiếm hết cả xứ Canada, rốt cuộc thất bại, không cần cũng có được sự gì cả. Kinh luật nhân quả nó không có.
Cho nên đừng tưởng là mình giỏi. Mình không có giỏi, mình đang học. Mình xuống thế gian đang học, con mình nó cũng đang học, vợ mình cũng đang học. Mà nó học tiến tới đâu được ảnh hưởng thì mình học tiến tới đó, còn mình không học thôi thì mình đừng có pha dần chuyện của cá nhân. Vì ông tu đắc bà tu vào đó, rốt cuộc chồng chết thì chồng, vợ chết thì vợ, con chết thì con, thì nó có vị trí của nó. Tại sao mình chèn ép vị trí của nó? Mình là một người đại tội, bất công, mờ ám, tâm tối, không có sáng suốt, thấy không? Là một tội hồn tại thế đang bị giam trong địa ngục trần gian, trong một thể xác phạm mà còn không biết, mà ôm cái lý độc tài nó càng ngày cái đăng hồn nó càng lớn, càng bị giam, không ai chơi, cô lập, không có phát triển được. Đó là bị tư cô lập. Tư cô lập cái gì? Lý độc tài của không phát triển được là tư cô lập. Cho nên tôi khuyên mọi người có gia đình nên lập cái việc hạnh tốt. Mình là ông cha, mình làm nghiêm phụ đàng hoàng, nghiêm phụ là thân. Đâu đó có một thứ là nghiêm phụ. Tự trị là nghiêm phụ, không phải là nghiêm là trị người ta mới là nghiêm phụ. Tự trị mình là nghiêm. À, nó giống như ba con không làm bậy, ba con làm bậy. Ba con ăn ít mà ông ấy mà. Ba con lúc nào cũng nhiều lòng từ chuyện ông cũng ghét được ta. Thì nó thấy có cái hay nó ảnh hưởng. Đó. Còn ba tôi nói một câu trật là ông nghiêm nữa. Mấy ông mấy bạn vô nhà tôi mà tôi mới nói chuyện đàng hoàng, ai cũng tất cả. Khiến người ta chẳng thiếu nguyên khí hỗ trợ. Chúng sanh thích bình đẳng, không có mở, không có vui. Đâu có phải ăn ngon là mập đâu. Bạn bè vui tươi, vợ chồng vui tươi, gia đình vui tươi, hạnh phúc vườn hạnh. Bật sáng ra kinh hạt vui vui. Cái mặt người nào người nấy cũng hưng thân hở. Đứa con lo chứ nên cha mình người có chuyện người khó buồn. Cái điển thấp thì cái nhà đó là cái mồ mà con ma. Nhưng bà thì má tôi biết rồi chết. Cái đó là cái nguyên hạnh. Cuộc sống không có phát triển, không có hạnh phúc, vừa qua nó sẽ chết hết. Mà quy tội của một người chủ tịch. Một người coi vương không biết sai sót qua. Tội người ta gánh. Cho nên làm cha mới làm, biết làm cha, làm mẹ mới biết làm mẹ. Làm mẹ là luôn 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 từ bi phải mở, luôn luôn phải mở. Thấy cái đó nó nghịch nhưng mà mình mở để mình nghe. Mình luôn luôn thở sữa ra vô. Cứ bình tĩnh, dòm dòm dòm. Có thể, cái cây ta nào cũng khó là đổi. Dù con mình giữ bình tĩnh, thì cái này nó mất cái kia lắm, nó cái đụng nó hết, rồi dùng cái hết rồi. Thấy không? Thì mình trong gia đình phải biết làm cha, làm mẹ không phải biết làm mẹ. Cái giống này không phải giống ở thế gian làm được. Giống của trời Phật không có phải người thế gian làm được. Phải làm sao để cho nó hiểu tự, nó tự thức được cha. Thế ông Phương Pháp Mô Vi là tự tin. Tại sao người người kính nể tôi kêu bằng người thầy mà tôi không có quán biết gì lại. Tôi chỉ làm bạn và tôi hỗ trợ cái tôi nói để họ nghe. Họ nghe họ thấy sự sai lầm họ sửa. Thì càng ngày càng nặng. Thế tôi cứ chê mà sao. Tự nhiên tôi biết tôi cứ chê. Chê là tôi có lọt. Chê là chê ép mình. Để họ tự mở. Đánh pháp. Mình buộc họ vào khuôn khổ, con tội nặng nữa. Bên đây mình đặt cái khuôn khổ như thế này. Nhưng ngày mai mình chết rồi, mất cái khuôn này. Họ phải qua cái khuôn khác, ai làm cái khuôn đó cho họ. Trên những vị sư không biết làm sư, vẫn ngồi ở đây. Ràng buộc đệ tử quá, rồi cái lúc biết nó không biết được. Vì không hiểu được cái luật nhân quả của mình. Rồi để cho nó tự phát, chân phát.
Hai người cái duyên điển đến vậy thôi, cái thành vợ thành chồng. Hai người nằm chung một thời gian rồi cũng chán ngán, có luật trời đàng hoàng, không có thể làm quá được. Cho nên cái đó là hai người mà thương nhau, âu yếm với nhau, đó là có luồng điển ở bên trên người ta sắp xếp hết. Mình tu hướng thượng nó mới giải tỏa được. Hai người mà homosexual kia, cái đó cũng luồng điển của họ thôi, luồng điển của họ mà khi mà hiểu được á, hướng về dục nhiều, tiêu hao và phá hoại trí tuệ của họ không sáng, thì lúc đó họ mới ăn năn. Mà ông tu vô vi nó mới khai mở cái trí tuệ, thì lúc đó một ngày nào họ tự giết là tự cứu. Nếu tiếp tục như vậy thì chỉ phá hoại thôi, hai người gần nhau chỉ có phá hoại thôi, thể xác không có trường cửu được, không tốt được.
Kính thưa thầy, trên cái con đường tiến hóa của nhân loại đó, tại sao lại trong đời này là mình gặp lại những cái trường hợp mà mình phải gặp lại trở lại hoài? Lấy ví dụ như bây giờ hai vợ chồng đó gặp nhau, một cái người chồng gặp người vợ có uống rượu sai chẳng hạn, rồi cái ly dị, rồi sau đó cưới một người vợ khác thì lại cũng gặp người vợ đó là cũng uống rượu, cũng hoặc là một cái người đàn bà mà gặp cái người chồng mà tàn nhẫn với mình, rồi cái sau đó ly dị, rồi lại đi cưới một người chồng khác cũng bị người chồng nó tàn nhẫn với mình, thì tại sao lại có gặp lại nhiều cái trường hợp mà phải lặp lại như vậy mà không gặp cái cảnh này cảnh kia cảnh nọ khác?
Cho nên cái luật của thượng đế là cho con người bị gì rồi mới chừa, nhưng nó không chừa thì nó phải tiếp tục bị chứ có gì đâu. Nó cũng chừa khi người ta chán người chồng, người ta bỏ đi người ta cũng có lấy chồng nữa, nếu lấy chồng nữa thì cũng gặp lại cảnh còn có cái gì đó là không chịu học bài và không chịu trả bài đúng đắn.
Ở đời này có cái phim Thế Tông, ông ăn con gà nhưng mà nó thành thiên kế, thì cái điện năng ông hút đi, hút ngay trong điện bộ đạo, hút thẳng lên đi. Tụi nên tôi thét rồi, nó điện năng hút trong bộ đạo, tôi nói chuyện là hút bộ đạo hết. Là đó là giải nghiệp đó, tự mình giải nghiệp từ giờ chịu phước. Chứ mình đợi mà gặp tới ngày mà đi gặp ông thầy, ông cái nghĩa là trật lắm rồi, không được. Ông thầy là bạn mà thôi, bạn đưa cái pháp. Như tôi đưa cái pháp, anh nhận cái pháp, anh nhận thực hành, anh là thầy của anh mà anh không chịu làm, anh đi làm gì được, kiếm một thầy làm gì nữa. Anh là thầy của anh. Cái gì là thầy? Cái consciousness của anh, cái sáng suốt của anh ở thế gian này trả cho 100 tỷ chế chứ không được. Thấy không? Thì cái đó làm thầy cái điện năng trong cơ thể này. Anh điều khiển nó. Bây giờ tao cho mày đi casino chân chút rồi đi về. Hay là tao cho mày đi bộ, cho đi bộ quyền của mình. Không có được lệ thuộc bởi một cái quyền gì, cái giới gì, mà cái trình độ tu tiến mà mình tiến, mình thoát được cái cơ thể mình rồi á, mình phải giữ cái giới đó. Nhưng mình tới như mỗi ngày 12 giờ trưa mình phải gặp mặt anh em ở đến đó đó, để mình chứng dưỡng cái hào quang của mình á, trong giờ thanh tịnh á, mình ngồi, mình càng thì càng thấy bừng sáng đầu óc, là cái giờ chứng dưỡng tạ hạ. Hào quang không phải mình chiếu tiến người ta cũng ngồi giữa mặt trời đó, thiếu gì, 12 giờ trưa là nhiều lắm rồi, đông lắm. Mà mình đang ngồi đó chuyển dưỡng, ta tu thiền trong giấc đó, cái gì đó mình là giá trị. Chứ mới ngồi cố thiền để chụp hình nữa không được. Ngồi như ngồi chụp hình nó không được, mà ngồi lâu quá cũng không được, bệnh sinh bệnh á. Nó phải ý thức rõ là cái đường đi mình đi cách nào, cái energy mình phải advance bằng cách nào. À, rồi nó khi mà cái điểm trên bộ đầu của anh nó khai mở rồi, nó mới hòa hợp cái tinh ba của vũ trụ. Mượn cái trấn anh đi lên chứ, anh thấy vậy tên không? Mấy ông đi lên đó, ông đâu có đi bộ được, cái ý ông tưởng là nó bay rồi, thấy không? Ông tưởng là nó đi rồi, tưởng là đi rồi, nó nhẹ nó vậy đó. Mà tại sao mình, cái khả năng của mình đi về trời là trong nháy mắt phải tới, mà mình không có sáng ra. Nhưng mình có sự hiện diện ở đây không có ai thế giới được. Là điện năng thanh nhẹ của mình đã giáng lâm xuống thế gian. Mình là ánh sáng từ bi. Đi đâu kiếm từ bi nữa. Mình là ánh sáng từ bi. Con người chế ra ánh bóng đèn, nhưng bóng đèn nó mới chế được con người. Thấy rõ không? Đó. Mà con người sanh ra bị lạc dưới bóng đèn này này. Được bóng đèn này là chánh đó. Thì tu đạo cũng vậy. Lát gì cái áo của ông sư phụ mà tôi đi theo. Trời. lầm đường, mình phải tự thức. Mình phải có lý do, tôi không có lý do mà đập tên ông này ông nào để làm gì. Mấy ông là ông giải thoát rồi mà, ông đâu có lo cho mình. Phải không? Bây giờ vậy, tôi đập vậy, tôi chưa...
trung
à, mình nhiều trình độ hay là Phật nhiều trình độ?
Nhiều người biết cái computer mà không biết cái source, cái gốc của computer nó từ đâu nó ra, không biết. Nhiều người Mỹ tôi hỏi nó cũng không biết.
Không biết không?
The combination put and the result, cái chữ nó đã gom rõ ràng, cái combination nó là phối hợp thành ra cái kết quả. Đó, dùng computer, thì tôi biết computer nó computer, không hiểu nguyên lý. Của mình tu là mình đi trầm với nguyên lý. Vì nguyên lý của mình là nguyên lý vô sanh. Không thể ai. Cha mẹ sanh được sát người, một sát với chúng ta mà không sanh được tâm thức. Là tâm thức mình vô sanh. Tâm tự bi mình là vô sanh.
Vì thầy nói như là thầy đạt cái trạng thái niết bàn và vô sanh vô tử.
Đó không còn tội phước nữa.
À.
Mình chỉ biết yêu thương, không có giận ai. Không biết cách làm sao giận người ta. Không biết làm sao ghét người ta. Bởi vì nó develop rồi. Nó mở ra không có giận ai.
Nó hoàn toàn nở.
Nó nở đó. Mà mỗi người có thể làm mà họ không chịu làm. Họ không chịu làm mà họ đâm ra sân. Nó bị close down, cái bộ phận kẹt hết. Rồi tập thiền thét rồi nó mở. Với cái phương pháp ở đằng này dùng cái pháp linh thường chuyển làm cái. Nhưng mà tất cả con người ở thế gian là nhất khí thành mà. Thấy không? Con người không có hơi đâu, có sống. Chung với nhau có một loài thôi. Nhưng mà chúng ta không dùng cái nguyên khí để khai thông cái trược khí trong này. Thì chừng nào mình đi tiến tới thăm. Chứ không phải ảo ảnh chim bao. Không có sự thật. Cái sự thật là mình phải điệp lớp B ra. Mở mắt mình cũng thấy mình. Bọc xuất ra khỏi sáng được. Nhắm mắt mình cũng thấy xuất khỏi được. Mình mới học hỏi được. Mà học hỏi trên đó là học hỏi một giấy bằng giấy này bao nhiêu năm. Học không ngừng. Cho nên những người tu về đạo mà thực chất khoa học quyền bí trong người, của mọi người đều có hết. Tất cả bây giờ analyze ra tất cả những chemical bên ngoài có cái gì trong xác người có lấy rồi. Mà điện năng, tần số điện năng nào ở bên ngoài này có thì trong này có hết. Sao? Mà từ cái vô cùng điện năng, những chiều hướng điện năng ở bên trên cũng trong này cũng có hết. Cho nên cái hồn mới đi nhập Niết Bàn được. Chứ không phải cái xác nhập Niết Bàn. Xác đâu có nhập Niết Bàn được.
Xác
là bởi vì của thiên trả địa. Bây giờ nghe anh kiếm bạc tỷ đi nữa, rốt cuộc anh mua cái nhà. Phải trả địa không? Mua chiếc xe hơi phải trả cái địa không? Rồi anh chết đi với tay không nên làm gì. Thì mình phải biết để mình enjoy những cái gì mình cần. Mình làm việc cần thiết và mình không làm việc không cần thiết. À, mình tu là tu vậy đó. Tu là mình reorganize những cái gì mà cần thiết trong trí óc của mình. Vô cùng của mình đó, mình phải mở nó ra. Mình là tự do nhất trong vũ trụ này. Mình tới tiên tiên giúp, tới Phật, Phật giúp. À. Mình không có thể khinh thị đạo này và khinh thị đạo kia. Đạo nào cũng hay. Người ta một cái đạo khổ hạnh cũng là thức tâm cũng đi tới. Nhưng mà rồi họ cũng đi học đạo. Nhưng mà cái khác mau bây giờ hợp thờ nhất là energy là mau nhất.
không phải cho con, con muốn hỏi cho mấy người bạn biết cái nghiệp của mình đó là cái gì nó dính vào trong người mình đó. Cả ngàn kiếp rồi, kiếp này thì gặp người này gặp người kia cũng là duyên nghiệp hay là nợ duyên gì đó. Thì ví dụ như mình người mà mình đương thông thả vậy đó, rồi bây giờ cái duyên nghiệp của mình nó tới, mình người tu mình đâu có dứt khoát mình bỏ mình cái nghiệp của mình có thể nào mình cũng vẫn hại chấp nhận đi, nhưng mà mình giải quyết một cách khác chứ mình tu mình đâu có bỏ. Ví dụ như người nào tác thương mình rồi
tu mình phải có đường lối đi thẳng, đi quẹo à, xạo để gạt là cũng nói tu xạo để gạt người ta, nói tôi là lương thiện đàng hoàng, rốt cuộc thì tao về giờ làm con ở đời này có ngay thì đường này cũng có những hành động đó là quanh quẹo không có dứt khoát. Người tu phải dứt khoát mới đối đãi thật tâm được. Duyên nghiệp thế gian là sự đối đãi, mà mình không có thật tâm làm sao mình đối đãi được. Mình mưu lợi cho chính mình mà. Mình lâm vào trong cảnh tham dục là mưu lợi cho chính mình. Làm sao thật tâm được. Cái đó xạo gạt chính nó và xạo gạt người kế tiếp cũng tốt.
Không có những cái cảnh ví dụ như bây giờ người ta đương tu gì đó, người tu gì đó, cái rồi một cái duyên gì mình gặp một cái người bạn đời mình đó thầy. Thì ví dụ như vậy người đó,
nghĩa là
vợ,
mình
người chồng
mình nuôi dưỡng cái tham dục thì tham dục nó hành sự chứ có gì đâu. Nếu mình không nuôi dưỡng tham dục thì tham dục nó không có hành sự. Tôi đàn bà gặp ông đó nói anh yêu em hết mình, mà không biết đặt câu hỏi yêu bằng cách nào.
Có những người dụ như vậy, mấy anh mà trẻ nói lớn lên đó thầy, nhiều khi cái đình đời cũng phải học hỏi nhiều lắm. Nhưng mà nhiều khi tới nửa đường cái rồi mình có cái duyên gì người nào tới mình là người đó tốt đẹp mình, nhiều khi mình cũng đánh đo mình không biết mình có dứt khoát để mình tu hay là mình để mình lập gia đình, tại vì mình có cái duyên với họ người đó.
Mình có con đường đi mà khi mà nó hợp điển tức là hợp nhãn thì mình phải nhớ rằng con đường tu của mình cứu mình mới cứu người kế tiếp, là thật sự thương yêu người kế tiếp. Chứ còn mình tu nửa chừng mình bỏ, mình nhảy ra ôm cái xác là mình đi chỗ ao hẹp và lúng túng, không có tiếng đâu.
Cái những cái trường hợp mà ta khó giải quyết như vậy là người ta phải lấy người đó đi, rồi tu rồi dẫn vợ tu theo hay sao thầy?
Không, cái đó là cái tham dục, hại nhau chứ đâu có giúp nhau đâu. Hại cho tâm thân mình bất ổn mà lo điều bất chánh không.
Nhiều khi mình tu mình thấy người đó dễ thương quá, tại cái duyên nợ mình thôi, giờ mình lấy người đó về rồi cứu được phần hồn đó rồi.
Cái đó là nuôi dưỡng tham dục, không có cứu được phần hồn đâu. Hại phần
rồi.
Hồn thì có chứ cứu phần hồn không có.
Vậy người tu rồi không có được nên lấy vợ lấy chồng.
Mình dứt khoát phải đi thẳng đường. Gặp bất cứ trường hợp nào mình cũng dứt khoát như vậy. Tương lai mình có chết không có ăn năn. Thiếu dứt khoát mà chấm chút thử cái là nợ đầy mình.
Bởi tới nó gọi là từ mà duyên nợ.
Nợ đầy mình á. Làm anh hai, cứ làm anh hai mà nhảy đi kiếm chị ba nữa là 2 với 3 cộng 5 là phải chịu khổ à. Ở bên chính này tôi cũng có 4 cô gái tu độc thân tu vậy, mà thiếu gì con trai theo, mà thử học giỏi theo, có tiền theo, nó dứt khoát là dứt khoát, nó chỉ là tu thôi, chuyện khác miễn bàn. Đứa nào cũng tác thi thơ giỏi lắm.
Nó dứt khoát lớn lên mà nó dứt khoát nó khó lắm. Nói cái tư tưởng mình cho người kia cũng khó.
Thế gian vô nan sự, có gì có, vạn sự là không, chẳng có gì hết. Chưa đụng nhau, chưa gây lộn nói cô đó đẹp, chửi cho một mắt thì nói cô đó xấu như trước gì.
Tụi con lớn mà có gia đình, chồng vợ hay mấy bác thì con không nói gì, nhưng mà thấy cái giới trẻ lên đó thầy. Cái này tôi nghĩ cái tu hành đó mình nghĩ cái giới trẻ nhiều hơn, dẫn dắt mấy em nó trong cái đường tâm linh nó là cũng phải tốt. Nhưng mà mình phải nói nó nghiệp chuyển như thế này, bắt nó tu mà không cho nó vào đời, không đi tranh đấu, không đi làm việc, không đi làm hết lòng mình đó. Mình nói sống tạm để cuộc đời thôi, thì tụi nó có thích. Thứ hai nó lớn rồi, không cho gia đình, không chồng, không bồ.
Nó mới biết đây là quán trọ, nó qua đây để học hỏi và tiến hóa, chứ không phải chuyện vĩnh cửu đâu mà lo. Lo như con làm mẹ, con để con, bây giờ con khổ. Bây giờ con gái của con có thằng bồ quánh bạc tai, con khổ không? Phải không? Tại sao mình đã bước vô khổ, mình là chỉ con đường khổ cho người ta nữa, mình thông minh của mình ở đâu? Cho nên phải cho nó bình an, khỏe mạnh. Mà cái quan trọng là cái từ trường nó tốt, thì quả địa cầu sẽ tốt. Làm chuyện đại sự chung không làm gì, làm chuyện méo mó, nói là con lớn về mà chưa có bà vợ chồng, mẹ mắc cỡ quá, không phải vậy. Nhưng mà nó tu thì từ trường nó giúp, tốt nó mới giúp được đại chúng. Ở khu nào thì khu đó được thanh nhẹ.
Nhiều khi cha mẹ tu thì con nó bắt trước, nhà nó theo đó, nghĩa đó là con sẽ có. Nhưng mà mấy em mà trong những gia đình mà đâu có biết được nhiều về cái đạo lý đó thầy, tụi nó cũng sáng suốt lắm, nhưng mà không ai dẫn dắt trong đường tâm linh đó. Nhiều khi trên đường đi người ta cũng bỡ ngỡ lắm, không biết là mình phải làm như thế nào cho nó trọn vẹn cái đường đời, đường đạo mình đó. Tại vì ưa phân chia đời, đường đạo đi. Mà con thấy đời, đạo là cùng chỉ có một con
đường. Mình làm cha mẹ cách nghĩa cho nó rõ ràng. Trai lớn lấy vợ, gái lớn với chồng, bây giờ con muốn sao? Con muốn tu, con phải dứt khoát những cái hành động đó. Vì khi mà con lấy chồng là con phải hạ nhục, là phải đi quanh qua, đi thẳng được. Thì bây giờ con muốn đi thẳng hay đi quẹo? Đi thẳng thì phải tự tu dứt khoát, mà đi quẹo thì lấy chồng có gì đó, có quyền. Quyền đó quyền của con đâu, quyền của mẹ đâu. Đó là văn minh nhất.
Mà biết tu rồi mà như lập gia đình lại càng cực hơn.
Cực hơn chứ. Tu thì ông trời thử thách mạnh hơn. Nếu vui thật vui đâu có cãi lộn. Nhưng mà con thấy gia đình nào cũng cãi lộn hết. Cái hướng đi của mình mà mỗi tâm linh đều có hướng đi thì mới biết cái nguồn cội, biết cái nhà của mình dừng chân ở tương lai chỗ nào. Cái đó là quan trọng mà không biết, cứ lo tương lai chứ. Tôi cưới vợ rồi tôi phải lo tương lai, mua chiếc xe hơi cho bà xã đi chơi nè, mua cái nhà cho bà xã ở nè, rồi bà xã gây lộn thì tôi phải ra binh trước nè. Lúc nào cũng động, tính ra là cái gì cũng động hết. Mà tôi mới thanh tịnh là giải quyết, thanh tịnh là sáng suốt mới giải quyết được mọi sự. Nếu mà tôi nghe lời bà Tám bây giờ tôi được ngồi đây đâu. Tôi mà không ngủ chung với vợ, tôi mà không ngủ với bố, không có ngủ chung với vợ. Dẫn động chị em xung quanh phá mình đủ chuyện hết. Tôi một lòng tôi cảm ơn. Tôi nói Thích Ca tu còn ma quỷ phá, mà tôi mới có bà Tám làm ân tôi. Sư phụ vậy sao, tôi nghe lời vậy thôi em.
Thầy có minh sư này cũng giỏi quá thầy hả? Chị cũng muốn có minh sư. Có rồi biết tới thầm như sợ quá, chạy luôn như chùa.
chị Bích nói tôi dạy trẻ em học, tôi làm việc chùa vậy cũng đủ rồi. Nhưng mà tới đó có chuyện phải kiếm đường thẳng mà đi thì nó mới dứt khoát. Những kinh nghiệm đó mình có thể giao lại cho con mình, cái đó hay hơn.
Mà cũng vui lắm thầy, qua những cái kinh nghiệm đó rồi, không có đây, không có mấy anh chị, không bị kim cũng phụ, trong cái trường học nhiều lắm, cũng có vài bác chị đây cũng có phụ. Mà con thấy cái đó mình khi nào mà mình đóng góp cái gì cho cộng đồng đó, mà với cái tâm mà mình không có nghĩ cái gì lợi hại cho mình, con thấy làm vui lắm, cực, chỉ có thể xác. Nhưng mà rồi nó cũng qua, nhưng mà cái niềm vui nó vẫn còn đó.
Cái tâm hằng hai đối với xã hội, ai cũng quý hết rồi. Thời gian nào thôi. Thông chính của mình phải phát triển, tới lúc phát triển là không có tránh được.
Trên ngoài đời con đã làm mấy đó nhiều, bây giờ con ngừng, bây giờ con vô trong đạo ở đây cũng phụ giúp trong tinh thần nhiều, con tính năm tới con cũng xin hồi hôn. Vậy hôn cho nó khỏe bằng tu. Vậy thì nếu mà thầy thấy
giờ hôn nói cô đơn quá làm sao, tôi kiếm một ông nói chuyện cho vui. Là khổ thêm.
Dạ không có đâu. Có một người chồng người duy nhất là đủ rồi.
Học đủ về trời với về hưu làm gì? Ở đây đâu có hưu. Không ăn mặn là ăn chay. Không ăn ớt là ăn chanh. Chứ chua cay hoài. Vì ông trời cho về hưu là con nó hoàn toàn thay thế mình được là mình thật sự về hưu. Cái đó là tự động automatic. Không cần phải xin ai hết.